3. Đạo đức mẫu mực, chính trị thiên tài, quân sự lỗi lạc, một nhà ngoại giao hiếm có. Muốn làm cách mạng thành công, trước hết, người cách mạng phải có đạo đức vững vàng, bởi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của nhân dân, phải huy động được sức mạnh của đông đảo người đồng tình ủng hộ mới làm nổi. Muốn huy động được thiên hạ, người cách mạng bắt buộc phải có đạo đức, thì nói người ta mới nghe, dìu dắt người ta mới phục tùng. Hồ Chí Minh là người có đầy đủ về yêu cầu này, người luôn luôn khuyên bảo mọi người không ngừng trau dồi đạo đức và người lúc nào cũng là gương mẫu. Sự trau dồi và giữ gìn đạo đức của Hồ Chí Minh đã trở thành nếp sống quen thuộc của người, không cầu kỳ, xa lạ mà rất tự nhiên, không khó noi theo và ai cũng có thể làm được. Nếu như Đức Phật dạy người đời giữ gìn đạo đức và cuộc sống bình an bằng cách chống lại ba thói xấu tham, sân, si, thì ta thấy Hồ Chí Minh đã vận dụng tài tình lời dạy của Đức Phật trong đời sống của con người, không phân tôn giáo như thế nào. Trước hết, người chủ trương và thực hiện nghiêm túc nếp sống giản dị liêm khiết. Người rất ghét thói xa hoa của cải bản thân đã là không tốt rồi. Nếu mình dư giả, sao không san sẻ giúp đỡ cho người nghèo, hoang phí phòng có hay ho gì? Xa hoa của công, của dân, của nước thì lại trở thành tội lỗi. Của dân, phải để phục vụ cho dân chứ, sao lại xa hoa, làm như thế là không liêm khiết. Lúc còn phải sống bí mật trên rừng Việt Bắc, chuẩn bị đón thời cơ để cho nổ ra cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, người đã ung dung sống giản dị như thế này. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá chinh vinh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Tức cảnh Bác Bó, tháng 2 năm 1941. Bữa ăn chỉ có cháo cu, măng tre mà vẫn vui vẻ, lạc quan, hăng say hoạt động cách mạng, thử hỏi con người đó có vật chất, tiền bạc nào cám dỗ được. Hạnh phúc của người là được góp công cứu dân cứu nước, chứ không phải là được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cá nhân. Cách sống kham khổ trong sáng ấy đã được cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chiến sĩ yêu nước nổi tiếng, xem là một tiêu chuẩn hàng đầu của lãnh tụ cách mạng. Năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, cụ Huỳnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng mời ra tham gia chính phủ. Với tính khẳng khái của một nhà nho không phục tùng giặc, đã từng bị bọn thực dân Pháp cầm tù ở Côn Đảo, cụ Huỳnh chưa tỏ thái độ dứt khoát có tham gia chính phủ hay không. Cụ ra Hà Nội trước hết là để xem xét tình hình cái đã. Nhưng khi biết rõ Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc mà mình đã nghe danh tiếng từ lâu, cụ Huỳnh nhận lời và được trao chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Càng sống gần Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh càng mến phục và quyết lòng phục vụ đất nước. Trong chuyến đi xem xét tình hình ở miền Trung, cụ Huỳnh đã nói chuyện với những người có máu mặt ở Quảng Nam như sau. Các ông tưởng cụ Hồ giàu lắm đó hả? Một cách giếng túi còn không có. Nhưng việc gì cụ cũng biết hết, cho nên các ông phải làm ăn cho cẩn thận. Người ta sẽ hỏi, tại sao cụ Huỳnh lại chọn chi tiết Chủ tịch Hồ Chí Minh nghèo để nói chuyện với mọi người? Điều đó rõ ràng là có dụng ý rất sâu xa. Vì thời trước, các vua quan ai cũng giàu. Không có ai làm quan mà nghèo cả. Cứ suy theo kiểu ấy thì thiên hạ dễ nghĩ Chủ tịch Hồ Chí Minh không thể là người nghèo được, nhất là Chủ tịch lại đứng đầu một quốc gia. Ngày xưa, vị trí ấy là vua, nhà vua thì làm thế nào nghèo được? Vậy mà không, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người khác hẳn, người đã xác định mình và cả những người được quốc dân giao cho các chức quyền chỉ là người đầy tớ của nhân dân mà thôi. Dân còn đang nghèo xác nghèo sơ, làm sao chủ tịch nước lại giàu được? Hơn nữa, cụ Hồ là người liêm khiết xưa nay, ai cũng biết, vậy thì cụ nghèo là phải thôi. Một con người ngồi trên vàng bạc mà vẫn nghèo, vẫn ngay thẳng, không tham lam, con người ấy đáng quý biết chừng nào. Vật mạng quốc gia sao cho con người ấy, ai mà chẳng yên lòng, lời kêu gọi của con người ấy ban ra, ai mà không nghe theo, ai mà nỡ hở hững. Năm 1945, ta giành được độc lập, nhưng chỉ có lòng dân với hai bàn tay trắng. Thực dân Pháp, rồi phát xít Nhật đã để lại cho nhân dân ta một hậu quả nặng nề. Kinh tế nước nhà kiệt quệ vì Pháp và Nhật vơi vét sạch sành xanh để cung phụng cho chiến tranh. Phát xít Nhật bắt buộc nông dân Bắc Bộ phải nhổ lúa trồng đay. Chúng lấy lúa đốt thay cho than đá. Hậu quả là 2 triệu đồng bào ta phải chết đói, xác người chôn không kịp. hận thù bọn thực dân, phát xít và bè lũ bán nước cao ngút trời, đó là lực lượng vĩ đại dấy lên cao trào cách mạng tháng 8. Nhiệm vụ cấp bách cuối năm 1945 là chống ba thứ giặc, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Trước muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt và bình tĩnh chiến thắng tất cả. Một nòi giống gian chôn đã hùng dũng đứng lên, một lòng, một dạ đi theo tiếng gọi cứu nước thiêng liêng của người, đã lập nên những chiến công sáng ngời lịch sử, bảo vệ một nước Việt Nam thống nhất toàn vẹn sau hai cuộc kháng chiến thần kỳ đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trước cảnh đói rách của đồng bào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo lãnh đạo toàn dân tăng gia sản xuất, đồng thời người kêu gọi mọi người lập ra hũ gạo cứu đói để giúp đỡ đồng bào nghèo. Và người làm gương trước tiên, mỗi ngày bỏ vào hũ một nắm gạo, kêu gọi miền Nam chở gạo ra giúp đồng bào miền Bắc. Phong trào dậy lên hết sức sôi nổi, chẳng bao lâu nhân dân qua được cơn đói sau khi giành được độc lập, thật là một cuộc thoát hiểm phi thường. Với nạn rốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động rộng khắp phong trào chống nạn mù chữ có 102 trong lịch sử nước nhà, với một khẩu hiệu rất đơn giản mà thiết thực của người: người biết chữ dạy người chưa biết chữ. Trong một thời gian rất ngắn, phần lớn đồng bào ta đã biết đọc, biết viết, làm cơ sở thuận lợi cho cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc xây dựng đất nước. Với giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời trong việc ứng phó với đủ thứ thù trong giặc ngoài để bảo vệ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời, tránh được bao nhiêu hiểm họa một cách kỳ tài, đầy mưu lược. Ai có sống trong giai đoạn ngặt nghèo ấy mới thấm thía thế nào là thiên tài chính trị của Hồ Chí Minh. Ta vừa giành được độc lập thì đạo quân Tàu Tường đông như kín cỏ tràn sang nước ta theo lệnh của đồng minh để giải sát quân đội Nhật. Dân ta đang đói mà lại phải nuôi một đạo quân khổng lồ như thế, thử hỏi có cái khổ nào bằng. Chúng lại cũng đói, cho nên chúng sách nhũ không chịu nổi. Nhân dân ta rất căm phẫn, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn căn dặn hết sức kiềm chế, không để xảy ra mâu thuẫn lớn với quân Tàu. Quân chúng thì đông. Dân ta như người vừa ốm dậy còn yếu ớt lắm, động tới chúng sẽ rất lôi thôi. Biết nhẫn nhục để tránh tổn thất khi sức ta yếu, đó cũng là một bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối cùng, ta đã đẩy đạo quân Tàu Tường của nợ ấy về nước êm thấm. Thật là phúc đức cho nhân dân ta khi tống tiễn đạo quân Tàu Tường về nước có những chuyện vặt rất ý nhị. Theo tục lệ người Á Đông, khi tiễn đưa ai, người ta thường tặng chướng làm kỷ niệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà thâm nho, viết chướng. Cụ Huỳnh đề mấy chữ Bắc Phương Chi Cường và đưa cho Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cười mỉm và gật đầu. Hai cụ quá hiểu nhau, hai cụ cũng đều thâm nho cả. Quân Tàu đọc bốn chữ vàng trên bức chướng, sướng rơn cả người, ít ai biết được thâm ý của cụ Huỳnh. Vì sau bốn chữ kia, nếu thêm một chữ có ý xấu, thì nó sẽ vô cùng tồi tệ. Đó là chiêu chơi chữ của các nho gia. Nói về đạo đức, Hồ Chí Minh luôn luôn kiên định hai chữ gương mẫu, bởi vì trong mọi cơ cấu, tổ chức, thái độ gương mẫu của người đứng đầu luôn luôn có ý nghĩa quyết định, dìu dắt, dẫn đường cho những người dưới đang dõi theo mình. Trong một gia đình cũng thế, chẳng phải nhờ người cha gương mẫu của mình mà Hồ Chí Minh được rèn đúc thành một con người có đạo đức tư cách đó sao? Với một tổ chức càng phải như vậy, người đứng đầu hư hỏng, lập tức bao nhiêu người khác sẽ hỏng theo. Đứng đầu một quốc gia thì tinh thần cư mẫu càng phải nghiêm khắc đến cực độ. Sách có câu, người trên không trong sạch, bên dưới sẽ sinh loạn. Là một nhà nho học uyên thâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần lời gian ấy. Người rất vui sướng mỗi khi nhìn lại bản thân mình. Do giữ vững cư mẫu, người luôn luôn được cấp dưới và nhân dân kính trọng, tin yêu. Chưa có ai hư hỏng mà dám viên cớ vì Chủ tịch Hồ Chí Minh không khuyên bảo họ làm việc đúng. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp mới bắt đầu, bộ đội còn thiếu thốn mọi bề mà phải làm tròn nhiệm vụ chiến đấu vô cùng gian khổ. Một cán bộ lãnh đạo ngành hậu cần đã phạm tội tham nhũng, ăn bớt, ăn xén, miếng cơm, manh áo của chiến sĩ. Người ấy đã bị Chủ tịch Hồ Chí Minh xử phạt rất nặng để làm gương cho bao người khác. Những ngày mà nhân dân miền Bắc đang đói kém sau khi cách mạng tháng 8 vừa mới thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt thành cái lệ mỗi tuần, toàn bộ cán bộ, nhân viên phủ chủ tịch ăn một bữa cơm với cả muối để gom tiền giúp đỡ người nghèo. Có một cán bộ lãnh đạo lèn ra ngoài ăn cơm nhà bạn sung sướng hơn. Bác Hồ biết được và đã nói với người cán bộ ấy như sau. Ở phủ chủ tịch, chú chê cơm cả muối hà. Trong lúc đồng bào đang đói, chú cũng chia sẻ với đồng bào được sao? Từ đó, vị cán bộ kia không còn bỏ một bữa cơm cả muối nào nữa. Được cảm hóa bằng đức độ của người. Đi đâu, vị cán bộ kia cũng không quên những lời răn dạy đó và thường hay kể lại cho mọi người nghe để giữ mình. Từ một việc nhỏ, Bác Hồ cũng làm gương mẫu. Như việc hẹn giờ chẳng hạn, người không bao giờ đến nơi hẹn sai giờ. Cho nên, có một lần, người đi thăm Hải Phòng, người muốn có nhà nhiếp ảnh cao tay nghề cùng đi với mình. Nhưng vì một lý do riêng, ông Định đã trễ hẹn. Bác cho xe, cứ lên đường. Khi trở về rồi, gặp lại ông Định, bác chỉ nói nhẹ mà đau. Tiếc quá, phải chi có chú Định thì thế nào cũng có mấy kiểu ảnh đẹp. Bác rất nghiêm minh, nhưng không ghét bỏ một ai hết, vì mong muốn duy nhất của người là làm sao cho ai cũng trở nên tốt cả mà thôi. Mỗi khi làm được việc gì có lợi cho dân, người vui lắm, người sống rất giản dị. Mức độ giản dị chẳng khác gì những bậc chân tu, những bậc thánh hiền. Thật sung sướng cho những ai đã từng sống gần Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người chỉ khắt khe với mình, chứ với người khác thì cười rất rộng lượng. Cho nên sống cạnh người, người ta không thấy bị gò bó, mà trái lại rất hồn nhiên. Khi đi hành quân của bộ đội, người cũng như ai thôi, xuống suối, giặt rũ. Và độc đáo hơn nữa là người còn có sáng kiến phi thường, đem quần áo ướt máng vào một cái xào dài, rồi vác đi trong đoàn quân như vác một cây cờ ngộ nghĩnh. May mắn thay, những hình ảnh tuyệt vời này do một nhà quay phim Nam Bộ ghi được vẫn còn sống mãi. Nó là một thứ báu vật của đất nước ta, chứ không phải là những chuyện tưởng tượng. Sau ngày độc lập 2 tháng 9 năm 1945, người có chút việc phải vào Ninh Bình. Khi xong việc thì trời đã tối, cơ quan tỉnh tha thiết mời người ở lại dùng cơm. Nhưng người nói, bác có khách hẹn ở nhà, thôi, mấy chú mua cho bác 2 chiếc bánh giò. Bác vừa đi đường vừa ăn cũng xong. Và đi công tác ở địa phương nào, bác cũng đem cơm nắm theo ăn, từ chối vào các cơ quan địa phương ăn uống. Bác nói thật lòng, để tránh cái lệ Bác Hồ đến đâu là ngã bò, ngã lợn đến đó. Trong thời kỳ đất nước còn chia cắt, đời sống miền Bắc rất khó khăn, lương thực thiếu thốn. Nấu cơm phải độn thêm ngô. Lắm khi ngô chiếm tỷ lệ nhiều hơn cơm, người ta đã gọi đùa rằng một hạt cơm cõng 3 hạt ngô. Trước hoàn cảnh đó, bác dặn, chia cơm cho bác cũng phải có ngu như mọi người. Nói đến đây, tự nhiên ta chợt nhớ tới Lenin sau cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Nhà báo lớn của Mỹ Albert Rice Williams đã ghi lại những dòng bất hủ như sau. Trong hoàn cảnh nước Nga còn đang thiếu, đói. Anh muốn bất mãn chăng? Anh phải suy nghĩ lại chứ. Dẫu sao, đồng lương Lenin được lãnh cũng không nhiều hơn đồng lương của anh và miếng bánh mì anh ăn cũng không mỏng hơn miếng bánh mì của Lenin. Vâng, lãnh tụ Cộng sản là những người như thế đấy. Cho nên, với những đại biểu kiệt xuất như thế, thì những kẻ ác tâm đừng hòng bôi nhọ những người đáng được gọi là Cộng sản. Dường như mọi tình cảm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành hầu hết cho nhân dân, cho bộ đội. Đồng chí Lê Hữu Lập là người được bác giao cho giữ sổ tiết kiệm của người. Tiền trong sổ gồm tiền lương của bác sau khi đã trừ đi phần chi tiêu, ăn uống của cá nhân, tiền nhuận bút các bài viết của bác. Số tiền ấy, bác thường dùng tặng thưởng các cháu thiếu nhi, thanh niên xuất sắc, người làm việc tốt, các chiến sĩ thi đua, các cụ già cao tuổi. Một hôm, giữa mùa hè năm 1957, sau giờ làm việc buổi sáng, thấy bác mặc áo mayo, quần thường, đồng chí Lập buộc miệng hỏi, dạ thưa bác, hôm nay trời nóng quá hả bác? Không ngờ bác sửa lại ngay. Càng nghĩ tới nóng thì càng nóng. Cứ nghĩ tới lúc này, bà con nông dân đang trên đồng ruộng, anh em công nhân đang bên lò cao, người chiến sĩ trực trên mâm pháo thì thấy đỡ nóng. Chú nhìn thấy kia. Bác liền đưa tay chỉ lên phía sân thượng hội trường Ba Đình, nơi đã có một số chiến sĩ phòng không trực chiến sẽ ánh nắng chói chang gay gắt. Thế là hôm sau, theo lệnh bác, đồng chí Vũ Kỳ bảo đồng chí Lập ra quầy tiết kiệm rút hết số tiền trong sổ của bác đem trao cho Bộ Quốc phòng. Nó là bác gửi tặng bộ đội phòng không để có thêm nước giải khát. Hồ Chí Minh là một nhà chính trị thiên tài. Sự thật đó càng ngày càng được cuộc sống chứng minh và công nhận. Xét cho cùng, sự thật ấy có thể lý giải được vì nó không phải là điều do tưởng tượng mà ra. Đó là sự thật mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm định được. Cuộc đời Hồ Chí Minh giống như một bản báo cáo dài, phong phú, sinh động, có căn cứ về nhiều phương diện mà sách vở, lịch sử dù chưa khám phá hết, nhưng cũng mô tả được khá trung thực những phần có giá trị lớn về một con người vĩ đại, đi từ chỗ bình thường, nhưng do phấn đấu không ngừng trên cơ sở một lòng nhân đạo kiên định, những tố chất bẩm sinh quý giá ít người có được trở nên phi thường. Và đáng vui mừng biết bao khi nhân vật phi thường ấy lại là một con người thân thiện, giản dị, dễ gần mà ai cũng có thể đến bắt tay, tiếp chuyện được. Nói đến hai từ thiên tài mà chỉ xét mặt tài năng thôi thì chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Tài năng lớn lao phải đi cùng một nền tảng đạo đức cao cả nữa mới ra thiên tài. Hồ Chí Minh đã kết hợp hài hòa được hai thành phần cơ bản đó một cách hoàn hảo đến độ. Nó chỉ là một thứ cẩm nang, một cuốn sách giáo khoa đáng tin cậy cho những ai muốn trở nên thiên tài, hoặc ít ra muốn cho mình được người đời tôn kính. Lịch sử nhân loại đã xác nhận tiêu chí ấy nhiều lắm rồi. Trên thế gian này, những tài năng khổng lồ không thiếu gì, nhưng nếu chỉ đem tài năng ra để làm việc ác, ích kỷ, hại người, thì tài năng ấy chỉ đáng sợ chứ không đáng kính, chỉ đáng để dè chừng chứ không đáng để học hỏi, để vận dụng. Loài người đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, đầu rơi máu chảy nào có ít, những kẻ lừng danh giết chóc, cướp đoạt kẻ ra không ít, nhưng những người đáng kính trọng nhất, hữu ích nhất, hoàn hảo nhất vẫn chỉ là con số mà sức người có thể nhớ được. Nói đến Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là nói về một thiên tài chính trị đích thực, bằng sức phấn đấu phi thường, bằng phương pháp đúng đắn, bằng sự tổ chức chặt chẽ khéo léo, bằng hành động cách mạng tiến công, mà trước hết là việc chọn ra con đường cứu dân, cứu nước khả thi nhất. Và con đường đó thực tế là đã dẫn tới thành công mà ngàn đời qua nhân dân ta hằng mơ ước, nay mới thấy được, sở được, làm chủ được. Tuy khó khăn trở ngại còn nhiều lắm, khổ nhọc lắm, nhưng hoàn cảnh đất nước được như ngày nay là một thành quả chưa từng có. Nó khác nhau một trời một vực so với hoàn cảnh đất nước nguy nan khi người quyết ra đi tìm đường cứu nước. Hồ Chí Minh không phải là người đầu tiên tha thiết muốn cứu lấy nước mình, giải phóng dân mình. Trước kia, biết bao nhà yêu nước lớn, có chí cả tài cao, đã ra tay cứu dân độ thế. Nhiều cái đầu yêu nước đã rụng vì lưỡi gươm đốn mặt của quân thù. Nhiều người bị tù đầy, tra tấn, giam cầm cho tới chết. Nhưng đau xót thay, con đường cứu nước khả thi vẫn chưa tìm ra được. Vì vậy, máu vẫn chảy, mồ hôi vẫn chảy, nước mắt vẫn chảy. Nhưng độc lập, tự do, hạnh phúc thì nào có được thấy bao giờ. Kể từ Hồ Chí Minh, hành trình tìm đường cứu nước mới thu được những thắng lợi chắc chắn, từ nhỏ đến lớn, từ thấp lên cao, để đến hôm nay có được một nước Việt Nam mà cả loài người yêu quý, tin cậy, một nước Việt Nam không gây đau thương, chết chóc cho dân tộc nào. Trái lại, còn vừa cứu mình, vừa xông vào lửa cứu các nước bạn, thậm chí còn chặn đứng một cuộc diệt chủng rùng rợn nhất trên đời cho một quốc gia. Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh gập ghềnh, chênh vênh và nguy hiểm như người leo núi Hy Mã Lạp Sơn mà không được trang bị gì cả, không được bảo hộ gì cả. Tất cả đều phải tự lo, tự sắm, tự tìm cách mà leo. Phải lần mò, dò dẫm cẩn thận, rất can trường, rất quyết chí, nhưng không được vội vàng cầu thả. Lại leo một cách bất hợp pháp nữa chứ. Người chấp nhận phải mất công, mất thời gian để đi học hỏi cho kỹ càng, tới nơi, tới chốn, chứ quyết không nông nổi, bốc đồng. Sự kẹp nén ấy phải nói là sự kẹp nén của một bậc thánh, một mầm mống của thiên tài từ khi hãy còn rất trẻ. Sự tinh khôn, sắc sảo kỳ tài ấy đã đưa người tới với luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bản luận cương này là một bảo bối cho dân ta, không cần phải bàn cãi. Bởi vì nếu không có nó, chúng ta sẽ loay hoay mãi như gà mắc tóc, không biết đường nào mà đi. Chính vì thế mà người mới nói: hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Đến với luận cương Lenin, hòa mình vào chủ nghĩa Mác Lenin, cách mạng Việt Nam vừa có đích đến, có đường đi rõ ràng, chắc chắn và có được sự hậu thuẫn quý giá vô song của cách mạng thế giới, với thành trì vững chãi, đáng tin cậy là Liên Xô. Đứng đầu là lãnh tụ Lenin vĩ đại. Từ nay, cách mạng Việt Nam không còn cô độc nữa. Nhân dân đau khổ của chúng ta đã có đông đảo bè bạn khắp năm châu ủng hộ, giúp đỡ bằng mọi cách có thể để đi đến thành công trọn vẹn. Từ khi mang trái tim hồng với hai bàn tay trắng ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 đến ngày thống nhất toàn vẹn non sông năm 1975 là 64 năm trường với vô vàn gian lao thử thách. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã xây được con đường dẫn đến thành công, lập nên một kỳ công cho Tổ quốc, cho dân tộc. Và người là một tượng đài bất diệt của lòng yêu nước không bờ bến, lòng dũng cảm phi thường, lòng trung thành tuyệt đối với nhân dân và tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Năm 2010, tại Việt Nam, rạng rỡ, quê hương của người, một cuộc hội thảo lớn mang tầm vóc thế giới đã được tổ chức trọng thể để đánh giá, tôn vinh ý nghĩa, giá trị những đóng góp lớn lao của Hồ Chí Minh với thời đại ngày nay. Bạn bè khắp nơi đã dành những tình cảm nồng nàn, sâu sắc và lòng biết ơn thành kính đối với người. Cụ Raymond Aubrac, nguyên là một quan chức cao cấp, người Pháp, từng quen biết lâu năm với Hồ Chí Minh, đã nói: "Năm nay đã 95 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về Hồ Chí Minh. Có lẽ trên thế giới này, Hồ Chí Minh là người được người ta yêu mến nhiều nhất." Dòng suối Hồ Chí Minh vẫn chảy không ngừng, cùng năm tháng, mỗi ngày nước nguồn tuôn ra càng nhiều hơn, tưới mát cho cây cối ruộng đồng. Thực tế đó khiến chúng ta nhớ lại những lời nói vàng ngọc của nhân dân Cuba khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp người đặc biệt mà cái chết gieo mầm cho sự sống đâm chồi nảy lộc tốt tươi. Khi nói đến một thiên tài, người ta thường nhắc tới những phút lóe sáng, những phát minh vĩ đại, những cuộc bứt phá phi thường, đóng góp to lớn cho đời sống nhân loại. Khi nói đến một lãnh tụ cách mạng thiên tài, người ta không thể không đề cao những khoảnh khắc diệu kỳ, những quyết định sáng suốt có tính sống còn của một sự nghiệp lớn, của một quốc gia, của một dân tộc. Giống như những vĩ nhân bất diệt của nhân loại, Hồ Chí Minh đã từng có nhiều quyết định lịch sử như thế trong những hoàn cảnh vận mạng nước nhà ngàn cân treo sợi tóc. Từ tờ báo Le Paris nổi tiếng như một hội chống thức tỉnh và tập hợp những người cùng khổ các nước thuộc địa Pháp và rộng ra cả thế giới, đến bản án chế độ thực dân Pháp và những bức thư, những bản báo cáo sâu sắc cho quốc tế cộng sản. Hồ Chí Minh đã làm được nhiều điều mang tính đột phá rất cao. Nước Việt Nam xa xôi với châu Âu từng bị âm thầm hãm hại, chưa ai biết đến. Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đã nêu được tên tuổi, hình ảnh và tình cảnh hấp hối của nó ra bốn phương trời. Từ đó, bọn thực dân độc ác, tham tàn kia có muốn che đậy cũng không còn che đậy được nữa. Con khóc, mẹ mới cho bú. Một câu tục ngữ rất hay của nhân dân Việt Nam là một liên hệ rất phù hợp với hoàn cảnh leo lắt của Việt Nam dưới ách thống trị dã man của bọn thực dân Pháp. Bước đầu vén màn để người ta chú ý tới, đó là công lớn của Nguyễn Ái Quốc mà chưa ai làm được. Ngay việc chọn con đường cứu nước cũng đáng gọi là một quyết định thiên tài của Nguyễn Ái Quốc, bởi vì chọn sai đường thì không thể nào đi tới đích, không thể nào thành công được. Trước Nguyễn Ái Quốc, những người khác đã có nhiều bài học đau đớn lắm rồi vì đã chọn con đường bế tắc. Nếu Nguyễn Ái Quốc không tới được với bản luận cương của Lenin và quốc tế cộng sản thì đâu có con đường nào cho cách mạng Việt Nam đi tới. Đệ nhị quốc tế cộng sản thì đã lộ mặt phản bội rồi. Đệ tam quốc tế mới đảm đương được sứ mạng lịch sử chống lại bọn thống trị áp bức, bóc lột nhân dân lao động mà thôi. Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, Hồ Chí Minh lúc nào cũng chăm chú theo dõi tình hình diễn biến của chiến tranh, bởi vì nó có liên quan mật thiết với cách mạng Việt Nam. Người đã khẩn trương, giáo diết xây dựng lực lượng, yêu nước, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Tiên Phong, sẵn sàng chuẩn bị tư thế cướp chính quyền trên phạm vi toàn quốc khi thời cơ tới. Giai đoạn chuẩn bị đón thời cơ trước năm 1945 là cả một công phu và một nghệ thuật, được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chính xác dưới sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Lịch sử còn nhiều vấn đề cần được tìm hiểu sâu thêm để càng khẳng định rằng Hồ Chí Minh là một con người xuất chúng, giàu nghị lực, đủ sáng suốt để vượt qua mọi trở ngại, kể cả đắng cay, trên bước đường giành độc lập hết sức chông gai cho đất nước mình. Trước sau vẫn vậy, tấm lòng của Hồ Chí Minh trong sáng như gương. Khi người qua đời, có rất nhiều điện chia buồn của các nơi trên thế giới gửi tới. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô thì nói, đồng chí Hồ Chí Minh đã sống một cuộc đời trong suốt như pha lê. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai thì nói, đồng chí Hồ Chí Minh đã sống 50 năm như một ngày. Đầu năm 1945, cả nước rộn rịp chuẩn bị lực lượng và tinh thần đón lấy thời cơ lịch sử. Hồ Chí Minh như một ngọn hải thăng, không chập mắt, lúc nào cũng tỉnh táo, sáng suốt, đôn đốc, kiểm tra, công việc hết sức tỉ mỉ, chu đáo. Và với một nghị lực vô song, người đã phất cao cờ cho cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ và công cuộc giành lại độc lập cho nước mình thu được kết quả như mong đợi. Thời cơ cách mạng, một khi đã tới mà ta không kịp đón lấy thì nó sẽ qua đi mất. Cho nên, cướp thời cơ là cả một khoa học, một nghệ thuật và một bản lĩnh của nhà cách mạng, của tổ chức cách mạng. Và lại, thời cơ còn là dịp may chung, chứ đâu phải chỉ cho riêng ta. Vậy mà, dưới trời Đông Nam Á này, chỉ có Việt Nam tận dụng được thời cơ và hoàn thành trọn vẹn một cuộc cách mạng dân tộc trong thời đại mới. Sở dĩ ta làm được như vậy là vì truyền thống quật khởi lâu đời của nhân dân ta, là vì ta có sự chuẩn bị chủ động và tích cực, sẵn sàng. Ta có một đảng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lãnh đạo, và ta lại có một lãnh tụ thiên tài. Song, giành được chính quyền đã có, giữ được chính quyền còn khó hơn nhiều. Lời nói như sấm truyền ấy của Lenin là lời dạy quý báu nhất, để ta không chủ quan, không ngủ quên trên chiến thắng, mà phải sẵn sàng đi tiếp cuộc hành trình dài vì độc lập tự do của nước nhà, của dân tộc. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945, như một đứa hài nhi mới có 21 ngày tuổi đã phải cầm súng đứng lên đánh trả quân thù muốn tái xâm lược nước mình. Cho nên, chuyện Phủ Đồng Thiên Vương vung roi sắt, cưỡi ngựa sắt đánh đuổi giặc Ân khi mới lên 3 không đơn thuần chỉ là một truyền thuyết. Thì đấy, ngày 23 tháng 9 năm 1945, Tổ quốc Việt Nam đã sản sinh ra một Phủ Đồng mới còn ít tuổi hơn nhiều. Nó với giáo mang ngang vai, dũng mãnh lên đường đánh đuổi giặc Tây suốt 9 năm ròng rã, há chỉ là một truyền thuyết thôi sao? Nhưng giả sử cứ cho đó là những truyền thuyết thì chính nhân dân Việt Nam là người sản sinh ra nhiều truyền thuyết mà không ai chối cãi được. Hồ Chí Minh là người có khả năng quy tụ lớn nhất lòng dân và tinh thần quân đội. Nhà thơ Tố Hữu nói đúng, không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và người bảo đi là đi, người bảo đánh là thắng. Chưa thấy ở đâu trên đời này cảnh lãnh tụ hành quân cùng bộ đội cho một hàng quân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm với quân đội nhân dân Việt Nam. Một quân đội có được người tổng tư lệnh tối cao thân thiết, gần gũi như con với cha, quân đội ấy sẽ là vô địch. Thực tế đã cho thấy đấy là sự thật không cần một chút khuyết đại nào cả. Bởi vì dưới sự lãnh đạo, chỉ huy, cảm hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ khó khăn đến đâu, quân đội cũng đều hoàn thành. Trước khi bước vào cuộc kháng chiến lâu dài với bọn thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cố làm thế nào để tránh một cuộc đổ máu lớn, một cuộc tàn phá lớn. Santini, một phái viên cao cấp của chính phủ Pháp, thường được gặp và làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nói, mọi việc làm của ông Hồ đều nhằm mục đích hòa bình. Vâng, nhân dân ta luôn yêu chuộng hòa bình, bởi vì chúng ta cần có hòa bình để xây dựng đất nước, để sống. Chỉ vì bọn thực dân xâm lược Pháp tham tàn, khát máu, chúng đã chọn phương án đánh Việt Nam để đeo đuổi suốt 9 năm trời, gây ra biết bao đau thương cho nhân dân Việt Nam và cả nhân dân Pháp mà lẽ ra có thể tránh được. Hồ Chí Minh đã đúng đắn và tài tình, tranh thủ từng chút lợi thế nhỏ để tránh chiến tranh. Nếu không thể tránh được thì giảm nhẹ đi khó khăn và tổn thất, tiết kiệm xương máu của cải của nhân dân tới mức có thể. Tiếc rằng chiến tranh dù cố tránh cũng không tránh được, chứ không như những luận điệu xấu thiếu căn cứ nói rằng ta không chịu ngăn chặn chiến tranh. Xin hãy đọc lại cho kỹ lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 19 tháng 12 năm 1946 để biết cho tường tận người đã thận trọng đến như thế nào. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Hỡi anh em binh sĩ tự vệ dân quân, giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam chấm dứt bằng trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu với Hiệp định Đình chiến Geneva năm 1954 chia đôi tạm thời đất nước Việt Nam, chờ giải quyết việc thống nhất đất nước vào năm 1956 bằng tổng tuyển cử toàn quốc. Chiến thắng oanh liệt, không ai ngờ một quân đội chỉ đội nón che đan đi dép dâu bỗng nhiên xuất hiện ở Điện Biên Phủ trong một tư thế hoàn toàn khác trước, với hàng dàn pháo cơ giới không thua kém quân đội chính quy Pháp trong một chiến dịch, khiến cho các tướng lĩnh Pháp phải kinh ngạc không ngờ. Lần đầu tiên kết thúc một chiến dịch lớn, ta bắt sống gần 10.000 tù binh, trong đó có viên tướng cầm đầu Pháp. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh không cho thế là đủ, bao giờ người cũng nhắc nhở Điện Biên Phủ mới chỉ là bước đầu. Rất nhiều lần, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã nhắc lại câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng tôn kính chân thành về tầm nhìn chiến lược của người, nhãn quan quân sự lỗi lạc của người. Quả đúng như vậy. Đâu phải 2 năm sau khi Hiệp định Geneva ký xong là nước Việt Nam tổ chức được tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà, như các điều khoản đã quy định, nhân dân ta phải tiếp tục đổ máu, hy sinh suốt 20 năm nữa mới giải phóng được toàn bộ đất nước, giành lại toàn vẹn độc lập và thống nhất non sông. Mà 20 năm ấy đâu phải cứ êm đềm trôi, trái lại đó là khoảng thời gian xảy ra nhiều sóng gió lớn của cách mạng Việt Nam. Một khi kẻ thù của nhân dân Việt Nam đã trắng trợn chà đạp và xé bỏ Hiệp định Geneva, thì ta đâu có thể trông chờ xin phép Hiệp định này để thống nhất nước nhà được nữa. Địch ngoan cố cự tuyệt, không thi hành Hiệp định Geneva, thì ta phải bắt chúng nó thi hành bằng cách của ta, bằng sức mạnh của ta. Thật chẳng dễ gì xô đi một trái núi sau khi kẻ thù cự tuyệt thống nhất nước Việt Nam bằng tổng tuyển cử tự do. Hoàn cảnh cách mạng ở miền Nam nước ta lúc đó vô cùng đen tối. Địch tàn sát những người yêu nước không thương tiếc. Chúng tàn phá, triệt hạ các cơ sở, tổ chức cách mạng ở khắp miền Nam. Chúng lê máy chém đi chặt đầu người công khai giữa chợ. Chúng tưởng đâu chỉ có chúng mới được tồn tại trên đời này. Cách mạng miền Nam muốn khỏi bị tiêu diệt, sự nghiệp giải phóng đất nước muốn được hoàn thành, thì không còn có đường nào khác phải đánh lại quân thù bằng bạo lực cách mạng của nhân dân miền Nam và cả nước. Một nửa nước đã bị diệt vong, lẽ nào ta cứ ngồi chờ mà không rút gươm ra cứu nước? Nhưng sự đời không dễ như mình nói, không đơn giản như mình muốn, mà lắt léo vô cùng. Sự đau lòng, sự uất ức của nhân dân đã lên cao đến tột đỉnh. Để thoát khỏi bế tắc, để khỏi mất đất miền Nam, lúc bây giờ đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai đã đứng vững ở miền Nam. Một lần nữa, lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh lại xuất hiện. Lần này, người không hô hào quân dân ào ạt ra trận mà chỉ dùng một lời phê bình nghiêm nghị đủ để tổ chức đảng ở miền Nam cải biến tình hình. Từ chỗ thụ động, tê liệt đấu tranh, ngồi chờ trong tuyệt vọng, nhân dân Việt Nam đã thoát xác bay lên từ tay không, lạp nên cuộc đồng khởi lịch sử lay trời chuyển đất, đẩy Mỹ ngụy vào thế bất ngờ, hốt hoảng, hoang mang, phải tụt dần đến thất bại hoàn toàn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mặc dù Mỹ đã đưa sang đây một đạo quân viễn chinh hơn nửa triệu người, trang bị tối tân, hiện đại hơn quân xâm lược Pháp bội phần. Thật kỳ lạ, một miền Nam như người bất động, chỉ sau một đêm vang rền chống mõ, đuốc sáng khắp trời, đã là một cuộc đổi ngôi ngoạn mục như trở bàn tay. Từ thân phận gươm kề cổ, nhân dân miền Nam đã đĩnh đạc ngồi vào ghế quan tòa, hỏi tội bọn xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Và dù chúng hậm hực, ngoan cố đến đâu cũng không trốn khỏi thất bại, nhục nhã. Nhân dân ta đã thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Người không dùng hai chữ tiêu diệt để chỉ đạo cuộc kháng chiến thần kỳ này, bao giờ người cũng đúng mực, không đi thái quá, chỉ cần Mỹ cút, ngụy nhào là đủ. Như thế, ta vừa được đạt được mục đích của mình, lại vừa tranh thủ được sự đồng tình của thế giới, đặc biệt là nhân dân Mỹ. Mỹ rút lui là điều ai cũng sẽ chấp nhận được. Bản lĩnh Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ trong trường hợp này. Nếu trên trời từng có vụ nổ Big Bang làm nên vũ trụ, thì năm 1960, nhân dân Việt Nam cũng đã làm được một Big Bang tuyệt diệu của mình. Từ khi cuộc chiến đấu mới bắt đầu, hoàn cảnh rất gian truân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khích lệ quân dân bằng lời tiên tri bất hủ. Nay, tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Muốn cứu nước, phải có lòng tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nuôi dưỡng cho nhân dân ta lòng tin bất diệt ấy. Bên cạnh tài năng chính trị, quân sự tuyệt vời, Hồ Chí Minh còn là một nhà ngoại giao mẫu mực hiếm có. không là Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng những hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh thuộc đẳng cấp bậc thầy mà các cán bộ ngoại giao luôn luôn học hỏi noi theo. Khi tiếp xúc với nhân dân, người đã rất chu đáo rồi. Khi tiếp xúc với người nước ngoài, người càng chu đáo và tinh tế hơn nữa. Bởi vì làm ngoại giao là làm cho người ta hiểu nước mình, yêu quý nước mình, ủng hộ nước mình. Thông qua đức độ, tài trí và tính nhân hậu của Hồ Chí Minh, bạn bè khắp năm châu sẽ nhận ra đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Đó là sự hiền hòa, chân thật, dũng cảm, độ lượng và mến khách của người Việt Nam. Đến với Hồ Chí Minh, người ta cảm thấy rất vui, rất dễ chịu và hấp dẫn. Người xử sự tế nhị, khéo léo và có chút hóm hình rất đáng yêu. Làm ngoại giao không phải nhằm làm cho mình oai, tỏ vẻ sang trọng mà chủ yếu là để thu phục lòng người. Nhà ngoại giao cần phải sáng suốt, khôn khéo và phải có khả năng cảm hóa người đối diện, khiến họ vừa thán phục vừa cảm mến mình, qua đó cảm mến đất nước mình. Có vô số dẫn chứng về ứng xử ngoại giao tuyệt vời của Hồ Chí Minh, dưới đây chỉ là vài dẫn chứng cụ thể. 1. Sau khi người thay mặt chính phủ trao quyết định phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có một nhà báo Pháp xin phỏng vấn người qua đài với ý xỏ xin. Ông ta hỏi, thưa Chủ tịch, tôi xin chúc mừng Chủ tịch đã có thêm mấy vị tướng giúp việc. Nhân dịp này, xin Chủ tịch cho biết dựa trên nguyên tắc nào mà phong tướng cho các vị chỉ huy. Hồ Chủ tịch trả lời rất hóm hình. Tôi xin cảm ơn ông về lời chúc mừng, còn nguyên tắc phong tướng thì cũng đơn giản thôi. Chúng tôi đánh du kích chống thực dân Pháp, nên cũng phân các hàm quân đội một cách du kích. Ví dụ, một cán bộ quân đội nào đánh thắng một quan ba Pháp, thì chúng tôi phong đồng chí ấy là quan ba. Như vậy là khiêm tốn đấy. Vì đánh thắng một quan ba thì phải phong làm quan tư. Theo nguyên tắc du kích này, mà chắc ông cũng phải cho là hợp lý, thì đồng chí Võ Nguyên Giáp của chúng tôi đáng lẽ phải được phong mấy lần đại tướng và đô đốc, vì đã đánh thắng nhiều tướng và đô đốc của quân đội viễn chinh Pháp. Tôi cũng xin chúc ông khỏe mạnh và dùng ngoài bút của nghề báo chân chính làm cho nhân dân Pháp biết rõ thực chất cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Việt Nam. Điều lý thú là nhà báo ấy đã đăng nguyên văn câu trả lời của Hồ Chủ tịch và nhiều đài quốc tế đã phát lại câu trả lời đó. 2. Sau khi ký bản tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước bằng tàu biển của quân đội Pháp. Khi người đến vịnh Cam Ranh, đô đốc Pháp Arsenio điện xin gặp người. Họ mở tiệc lớn để chiêu đãi người. Họ cố ý mời người ngồi giữa với ý đồ xỏ xiên rằng người bị bao vây giữa một bên là đô đốc Thái Bình Dương và một bên là thống soái lục quân viễn đông của Pháp. Arsenio vừa cười vừa nói vẻ ngạo mạn. Thưa Chủ tịch, thế là ngài đã bị đóng khung rất khéo giữa lục quân và hải quân Pháp. Hồ Chủ tịch cười mỉm, chẳng đếm xỉa gì tới lời nói của Arsenio, bình thản trả lời. Nhưng mà ngài thấy đó, thưa đô đốc, chính bức tranh đã làm cho cái khung có giá trị đấy thôi. Thì ra, các ông cũng chỉ là một cái khung mà thôi. Bác Hồ đã xem khinh bọn thực dân Pháp xâm lược như thế. Bộ sậu Arsenio tiêu kiểu cột thứng, họ không ngờ một người Việt Nam lại giỏi tiếng Pháp đến như thế, hơn nữa lại chơi chữ với mình bằng tiếng Pháp một cách tài tình, dí dỏm và sâu cay. 3. Một lần sang thăm Ấn Độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều ấn tượng mà ngành ngoại giao hà là chưa từng gặp. Trước khi đi, người đã ra vườn nhà cắt hai cành đại mang theo, chứ không mua ở chợ. Một cành người đem trồng trước mộ thánh Gandhi, một cành người đem trồng trước mộ cụ thân sinh của Thủ tướng Nehru. Việc làm ấy chứng tỏ tình cảm thành kính sâu sắc của người đối với nhân dân Ấn Độ. Trong chuyến đi ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự một cuộc họp báo hiếm có. Các nhà báo Ấn Độ đã dành một câu hỏi rất hóc búa cho người. Trước khi Chủ tịch sang đây, ông Ngô Đình Diệm đã nói xấu miền Bắc Việt Nam rất nhiều. Chủ tịch có ý kiến thế nào về những lời nói xấu ấy? Hồ Chủ tịch tươi cười, đôn hậu trả lời rằng, tôi sang đây là để thăm nhân dân Ấn Độ, chứ không phải để nói xấu ông Diệm. Các bạn có gì thắc mắc, xin cứ hỏi ông Diệm. Cả hội trường đứng phát dậy, vỗ tay như sấm hơn 10 phút đồng hồ. Các bạn nói, chưa thấy có ai trả lời phỏng vấn hay như thế. 4. Lần sang thăm Indonesia thì có những chi tiết khác cũng rất lạ lùng. Trước khi đi, Hồ Chủ tịch xem lại danh sách những người đi theo mình. Người gạt đi hai cán bộ bảo vệ. Người bảo mình đưa bao nhiêu người bảo vệ cũng không đủ. phía Indonesia, người ta hết sức nhạy cảm đối với chi tiết này khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa đặt chân xuống sân bay, tiếng loa tường thuật tại chỗ đã vang lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Indonesia, người đi mà không mang theo một vệ sĩ nào, người gửi gắm sự an toàn của mình cho nhân dân Indonesia. Những ngày ở thăm Indonesia, người được nước bạn bố trí 3 trung tá theo bảo vệ. Trung tá Hải Quân là người được đi theo Hồ Chủ tịch nhiều hơn. Anh nói, tiếng là tôi đi bảo vệ bác, nhưng thực ra là bác bảo vệ tôi, bởi vì chuyện gì bác cũng thấy trước tôi. Một hôm, tôi đưa bác đi dạo sớm, khi đi ngang dinh tổng thống, thấy đèn bảo vệ vẫn còn sáng, bác bảo tôi vào tắt đi. Ta phải tiết kiệm điện để dùng vào việc khác. Khi đi ra bờ sông, tôi rất xấu hổ vì bờ sông bẩn quá, người an ủi tôi ngay. Muốn sửa đổi một đất nước, không thể một sớm một chiều mà được.